mấy ngày đến hôm nay chắc là thấy hơi khác một chút rồi, đúng không? Bình an, thanh thản hơn, trải nghiệm tốt hơn. Mai bắt đầu đến ngày mai thấy bình an, thanh thản hơn một chút, nhưng chiều về lại rơi vào một thực tế phũ phàng nhà. Mới có 4 ngày, không vừa 4 ngày vừa đủ, thậm chí một số người chưa đủ thời gian để hồi phục, chưa hết mệt mỏi hoàn toàn. Có phải tu liên tục này chục năm, liên tục như này chục năm, bốn ngày chẳng ăn thua được cả. 4 ngày nhưng mà 4 ngày như này cũng rất khác, đúng không? Thế mà một chục năm là như thế nào nữa? Chục năm, 20 năm. Thế nhưng cuộc sống xuất gia phù hợp nhất với tu tập là như vậy. Đây có đông người, mình thường ở đây một mình này, là mưa làm gió cả cái núi này chẳng có ai hết. Khi ở một mình rất là thích, một mình toàn cây cối, chẳng có gì phải đóng kịch với cây cối cả, chẳng có gì phải thể hiện với cây cối, không có gì phải hò hét lườm nguýt. Thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ, không phải cứ đến giờ là phải xuống đi tuần một vòng xem chúng nó có đứa nào nói chuyện không, xem có đứa nào trốn tiền hay không. Ở mình rất là thích. Ông Dư Thư Ca nói mà trí tuệ là kết quả của độc cư, nên là ở mình ví dụ mình ra rừng ngồi mình thấy hoàn toàn khác, và đây có những người xung quanh mình thấy hoàn toàn khác, rất là khác. Ra ở một mình rừng mình thấy hình như mình tận sống thật với chính mình, còn khi có mặt người khác thì mình cứ luôn luôn như là phải mang một cái mặt nạ nào đó, ít nhiều đều có. Hôm nay có lẽ thầy nói một chút về chủ đề gọi là cảm nhận. Mấy hôm nay thầy vẫn thường nhắc về cảm nhận, nhất là sau khi tập thói quyền của mọi người cố gắng cảm nhận. Thầy nói rõ hơn cái điểm này. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là chú ý. Chú ý vào đâu? Chú ý vào các cảm nhận. Nếu mà ai chưa hiểu chánh niệm thì suy nghĩ kỹ về cái định nghĩa đó. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là sự chú ý. Chú ý vào đâu? Chú ý vào các cảm nhận của mình. Đấy là chánh niệm. Mình có thể chú ý rất nhiều chỗ. Khi làm việc mình cũng chú ý vào công việc, khi lái xe mình chú ý vào việc lái xe, nhưng mà đấy không gọi là chánh niệm, bởi vì cái đối tượng chú ý nó là ở bên ngoài. Mình có thể một cô gái đẹp chưa đi qua mình chú ý hết vào đấy, đấy vào là chánh niệm, không phải chú ý. Nhưng mà chú ý vào đâu mới được gọi là chánh niệm? Chú ý vào các cảm nhận của bản thân mình. Chẳng hạn khi như cái trường hợp cô gái đẹp đi qua đó, mình chú ý vào cô gái đẹp đó không phải là chánh niệm, nhưng mình chú ý vào cái cảm nhận của mình khi cái bóng hồng nó đi qua, nó gây ra một cảm giác gì đó ở trong mình. Khi mình chú ý vào cảm giác đó thì đó là chánh niệm. Còn mình chú ý vào cái đối tượng vừa mới đi qua đó thì không phải là chánh niệm nữa, đúng không? Có đơn giản dễ hiểu không? Chữ chánh niệm thì rất là khó hiểu, nhưng mà chữ Hán Việt. Nhưng mà khi mà mình giải thích một cái rõ ràng thì rất dễ hiểu. Chánh niệm là sự chú ý. Chú ý vào đâu? Chú ý vào các cảm nhận của bản thân mình, đó là chánh niệm. Các cảm nhận như thế nào? Mình có thể cảm nhận qua 6 giác quan. Thực ra đấy là cái cửa ngõ tiếp xúc giữa mình với cả thế giới bên ngoài, chỉ có qua cái 6 cái cửa đó thôi. Mà thế giới bên ngoài không phải là cái bên ngoài như thế, thế giới bên ngoài không phải là những cái bên ngoài kia, mà cái này là bên trong mình, không phải như thế. Thế thế giới là gì? Thế giới là sự tiếp xúc ở ngay chỗ cửa giác quan đó, là thế giới, chứ không phải ở hẳn bên ngoài kia. Tức là cái cảm nhận của mình là thế giới, còn bên ngoài cái kia thế nào mình không biết đâu. Thực ra mình không thể nào biết được cái thế giới bên ngoài, mà mình biết cái mình cho cái cho là thế giới bên ngoài thực ra là những cảm nhận của mình ở ngay cái cửa giác quan này, nó tạo lên trong mình một cái gọi là cái cảm nhận đó, gọi là thế giới bên ngoài. Chứ thực ra thế giới bên ngoài mình không hề biết. Có nhiều loại cái thế giới kia, có nhiều loại mình không cảm nhận được. Chẳng hạn như là con ong có thể thấy được tia cực tím, nhưng mà mắt mình không nhìn thấy, Tức là cái thế giới của con óc nó cảm nhận khác với thế giới của mình. Còn cái thế giới thực tế nào mình không cảm nhận được, mình không biết được hoàn toàn. Con óc cũng không biết được hoàn toàn, nó thấy được một phần, mình thấy được một phần. Cái mình gọi là cái thế giới bên ngoài thực ra nó chỉ giới hạn ở cái chỗ là những cái chỗ tiếp xúc giữa cửa giác quan của mình, những cái cảm nhận mình thâu nhận qua cái giác quan đó gọi là thế giới. Cái định nghĩa là rất chính xác. Khoa học là làm khác, khoa học còn nói khác. Khoa học họ nghĩ rằng họ hiểu về thế giới bên ngoài, thực ra cái đó là cái phải nói là sai lầm, phải nói là sai lầm. Trong vật lý lượng tử cái đó rất là rõ, cái vị trí người quan sát và cái những cái gì họ quan sát nó sẽ quyết định cái cảm nhận đúng hay sai. Tức là trong cái vật lý lượng tử ấy, cái đối tượng quan sát và người bị quan sát nó không thể nào tách rời nhau, không thể nào tách rời nhau. Và đôi khi người ta, tức là người quan sát nó là một phần ở trong cái tiến trình đó, do vậy không thể nào gọi là cái thế giới bên ngoài tách rời khỏi cái người quan sát được, không thể nào có một thế giới bên ngoài độc lập với mình. Mà cái thế giới bên ngoài, mình gọi là cái thế giới bên ngoài đó, nó là cái cảm nhận của mình qua các cái giác quan. Hiểu không? Qua giác quan nào? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khí, sáu cửa giác quan đó, sáu cái cửa ngõ tiếp xúc đó, và thế giới nó là ở chỗ đó. Mắt, mắt mình nhìn thấy cái sắc gì, mình cảm nhận thế nào qua cái mắt. Cái này làm sao mà có trách nhiệm ở cái mắt đây, ở cái nhìn đây. Làm sao? Rất là khó. Cái đó rất là vi tế. Bây giờ tất cả nhắm mắt lại, nhắm hết mắt lại, mở mắt ra, có thấy cái gì khác không? Làm lại em nữa, nhắm mắt lại, chú ý nhá, chú ý cái cảm nhận của mình khi mở mắt nhá. Ở ngay cửa mắt, mở mắt ra, mình thấy cái gì? Thấy ánh sáng. Thấy cái gì? Có người thấy ánh sáng, có người thấy cảm giác mở mắt ra. Nhưng mà tất cả cái đó không phải cái chánh niệm thật sự là gì. Khi mình mở mắt ra, có một cái gì đó đập vào mình, đập vào ý thức của mình. Còn cái ánh sáng này sau này mình diễn dịch ra, đúng không? Mình nghĩ. Nhưng mà cái giây phút đầu tiên, cái khoảnh khắc đầu tiên khi mình mở mắt ra, mình đã thấy có một cái gì đó đập vào ý thức của mình. Vì sao mình mới thấy rằng à, có cái cảnh sắc, có cảnh vật, nó hoàn toàn khác với cảnh vật lúc khi mình nhắm mắt. Và cái sự khác biệt đó nó tạo ra một cái đập vào ý thức của mình. Làm lại nhá. Nhắm mắt lại, chú ý nhá, xem cái gì đập vào ý thức của mình nhá. Mở mắt ra. Cái đó là cái diễn dịch sau rồi. Tức là khi mở mắt rồi anh mới thấy được thầy. Khi mở mắt rồi anh mới thấy được ánh sáng. Ngay cái giây phút đầu tiên khi mở mắt anh thấy cái gì? Cái đấy là thuộc về thân chứ không phải thuộc về cái mắt. Cái mi mắt nó mở ra đóng vào đấy là thuộc về thân. Còn cái mắt cơ. Nó đập vào một cái gì đó. Đúng, mình chỉ cảm nhận là cái đập đấy thôi. Cụ thể là gì? Cái đấy là suy nghĩ. Mình không thể nào cảm nhận được mở mắt ra tự nhiên có gì đập vào não. Cái đó không phải. Cái đó là hoàn toàn suy nghĩ khoa học. Làm lại nhé. Thật là bây giờ thật là nhạy cảm nhé. Nhắm mắt ra. Rồi. Nhạy cảm. Mở mắt ra. Đối với người nhạy cảm, người ta sẽ cảm thấy một sự khác biệt thôi. Không thể nào nói nó là cái gì. Chỉ cảm thấy có một cái gì đó, có một cái tác động vào đó. Chẳng hết. Không hề có ngôn ngữ ở đây. Nếu mà ngôn ngữ anh thấy ánh sáng, anh thấy cái này hay là thấy cái này vào não hay cái kia, hoàn toàn là ngôn ngữ. Nó qua một cái hàng rào ngôn ngữ rồi, second hand knowledge rồi. Còn cái đầu tiên, cái đầu tiên ngay lập tức là mình chỉ thấy có một sự thay đổi. có một cái gì tác động vào tâm mình, đúng không? Có sự thay đổi, có sự khác biệt mà phải thật nhạy cảm thì mới thấy được, thật chú ý thì mới thấy được, đúng không? Đó, rõ ràng cái chỗ đó là chỗ tiếp xúc của con mắt với thế giới bên ngoài. Và sự cảm nhận đó, sự cảm nhận đó là cái chúng ta chú ý vào sự cảm nhận đó, đó là chánh niệm. Vậy mà mắt rồi ấy, thì mình có thấy cảnh vật các thứ không? Lúc cái thấy đó liên tục, cái thấy trước với cái thấy sau nó hầu như không khác nhau lắm. Tức đâm ra là cái thấy, cái sự cảm nhận ở ngay con mắt này nó chỉ khác biệt ở cái chỗ là khi mở mắt và khi nhắm mắt.
Thì rất là
cái đó là hoạt động của tâm rồi, nó không phải hoạt động của con mắt nữa.
Giống như là mình đang nhìn từ dưới này, có một ai đi ra thì mình chỉ biết là có một cái vật thì nó tập vào.
Đúng rồi, cái đó là con mắt. Đúng. Đó là con mắt. Nó rất rõ. Nhìn liên tục này thì phải chánh niệm thần mạnh thì mới có thấy được nó là cái gì, cái gì. Nhưng mà nó rất là vi tế. Đấy là mắt, đúng không? Tức là từ mắt nó chạy vào não, xong nó diễn dịch ra cái nạc cái này là cái kia, thì nó qua một quá trình khác rồi, nó không được có quá trình mà ngay trực tiếp lúc đó nữa. Cái cảm nhận cũng có những khi mình nhìn mà mình không thấy cái người trước mặt. Có cái lúc mình nhìn mà đang ngoài nghĩ cái gì đó, đang làm cái gì đó, có người đi qua trước mặt mình không biết, không phải biết tại sao, không phải biết, mắt vẫn mở, mắt vẫn mở, mắt vẫn hoạt động tốt, lúc đó nó không mù, vẫn có cảnh sắc đi qua, đủ ánh sáng để nhìn, tại sao mình không nhìn thấy? Tại sao? Không có sự chú ý, không có sự chú ý, đúng không? Tức là muốn một cái cửa giác quan đó nó hoạt động, nó vận hành thì phải có gì? Một là phải có cái cảnh ở bên ngoài, có ánh sáng đủ, con mắt mình tốt, đúng không? Và nữa là gì? Phải có sự chú ý, tức là có cái tâm mình biết ở đó thì mình mới thấy được. Nhưng một cái phần đó rất là vì cái tai. Mọi người lắng tai nghe nhé. Bình thường nghe mình không có gì, đúng không? Mà cái tiếng kia con trùng mình không để ý. Bây giờ thì nghe nhé, có gì sự khác nhau nào? Có gì khác nhau? Có một cái gì đó tác động vào mình, đúng không? Thế nhé, thử xem nhé. Có một sự khác biệt trước khi thầy đánh và sau và lúc thầy đánh, đúng không? Có một sự thâu nhận ở trong ta. Đó là chỗ mình cảm nhận, đó là cái cảm nhận, đúng không? Nhưng mà mắt thì rất khó thấy, đúng không? Tai nó dễ thấy hơn chút, nhưng mà vẫn là khó thấy. Mắt, tai, mũi thì dễ hơn một chút. Ở đây không có mùi gì đặc biệt để cho mọi người thấy, mỗi cái là liệt liền lập tức. Tự nhiên là mình thấy có một cái gì đập vào khác biệt ở ngoài mũi, lưỡi thì còn rõ hơn nữa. Đấy, đến một cái gì đó là mình thấy rõ ngay. Nhưng mà một phân biệt một chút ấy, là thấy rõ cái vị nó khác với thấy rõ là cái sự xúc chạm cái lưỡi với cả cái vị đó. Cái giây phút đầu tiên khi cái vị đó tác động vào lưỡi của mình có một sự khác biệt, sau đó mình diễn dịch ra là ngon hay không ngon, mặn hay ngọt, thì nó là một quá trình sau rồi. Cái quá trình đầu tiên là nó chạm vào lưỡi mình, có sự chú ý gì đó thì mình mới thấy được. Thông thường mình bỏ qua những cái đó, hầu hết là mình bỏ qua. Khi mình đến mình chỉ biết à mặn, ngọt, chát, chiếc các thứ thôi. Còn cái lúc đầu tiên mà nó tiếp xúc mình không hề biết. Và ngay cả mặn, ngọt, chát, chiếc các thứ thì mình cũng không để ý nhiều nữa. Mà mình diễn dịch ngay ra, đó là cái này, nó là cái kia, nó là ngon hay là dở hay thế này thế nọ. Chứ mặn, nhạt, chát hay cái gì đó là lúc đó là mình lướt qua rất là nhanh. Nó tai mũi lưỡi thân, bây giờ thân rất là rõ. Giờ mọi người giơ tay lên, sờ tay lên sàn nhà, có sự khác biệt nào? Rất là rõ, đúng không? Mình cảm nhận cái giây phút đầu tiên mình cảm nhận mình sờ rồi, rõ ngay lập tức, đúng không? Khi để trên không khí này không vấn đề gì, sờ tay xuống một cái khác liền. Đó là sự cảm nhận, đúng không? Cảm nhận. Bắt đầu sờ với mình, bắt đầu thấy gì? Nó răm ráp, nó nóng, nó lạnh. Vẫn là thuộc về lĩnh vực của sự cảm nhận, đúng không? Tất nhiên là khi đó nó qua sự diễn dịch của tâm rồi, nó là nóng, nó là lạnh, nó là ráp, nó là mịn, đúng không? Nhưng mà cái lĩnh vực diễn dịch của tâm này vẫn, khi mình quan sát được nó vẫn trong cái trong cái lĩnh vực mà mình gọi là sự cảm nhận, tức là vẫn là đối tượng hợp pháp của thiền, để mình quan sát, của thiền chánh niệm, hiểu không? Nó vẫn thuộc về lĩnh vực cảm nhận, mặc dù nó qua một phần, một phần nó là cảm nhận và một phần nó bắt đầu qua sự diễn dịch của tâm, nóng lạnh, cứng mềm, rát, nhưng mà nó vẫn là đối tượng hợp pháp, nó vẫn là thuộc về lĩnh vực cảm nhận. Do vậy sự chú ý vào nó vẫn là chánh niệm. Còn khi nào nó không còn là chánh niệm nữa, nó bắt đầu với cái này là cái thả, cái này là cái kia, cái này là cái này tốt, cái kia không tốt, sờ vào cái này không tốt và sờ cái kia nó mềm hơn, mịn hơn, hoặc là nói chung là mình thích hay không thích, tất cả những cái đó nó bắt đầu diễn dịch, nó thành một tiến trình khác của tâm rồi. Và lúc đó nếu mình chú ý vào đó, nó không còn là sự chú ý vào cảm nhận của thân nữa, đúng không? Khi thở cũng thế. Bây giờ mọi người đang hít thở, từ đấy giờ không biết mình hít thở, đúng không? Mãi nghe không biết. Bây giờ thử ra nào. Mình thấy hít vào thở ra, hít vào thở ra. Bắt đầu mình thấy sự cảm nhận, đúng không? Có sự cảm nhận thì mình biết là đang hít vào thở ra. Tại sao biết hít vào thở ra? Bởi vì có cái sự khác biệt giữa cái cảm giác hít vào và cảm giác thở ra, đúng không? Khi hít vào mình thấy căng căng, mình biết hít vào. Có thể mình căng ở bụng, căng ở ngực, hoặc là mình thấy cái dòng không khí va chạm vào lỗ mũi. Khi thở ra cái cảm giác khác, cảm giác nó sạp xuống, cảm giác nó khác hẳn hoàn toàn lúc mà mình hít vào. Do vậy mình biết là hít vào và thở ra. Thế nhưng mà mình biết rằng đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra, lúc đó là hoàn toàn khác. Lúc đó là không thuộc về lĩnh vực cảm nhận của thân nữa, mà do có một sự diễn dịch của tâm mình, đây là hơi thở vào và đây là hơi thở ra. Do vậy nên thiền, trong thiền chia ra làm hai loại: thiền định và thiền tuệ, hay được gọi là thiền chỉ và thiền quán, ở chỗ đó. Thiền chỉ là gì? Người ta không quan sát ngay cái lúc đầu tiên, cái đối tượng đầu tiên là sự cảm nhận, cái cảm giác khác biệt khi thở vào và thở ra, mà lúc đó người ta đi quan sát cái gì? Cái khái niệm, đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra, đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra, thấy không? Nó khác biệt với cả cái thiền quán, cái thiền tiến độ xứ của mình đó. Cái thiền mà mình thực hành Vipassana này là gì? Đây là cái cảm giác khi thở vào. Lúc trong đầu mình không có cảm giác khi thở vào, mà đây là một cảm giác, nó khác với cảm giác lúc mình thở ra. Cảm giác vào nó như thế này, cảm giác ra như thế này. Tức là chỉ cái đề mục đó là gì? Cảm giác là sự cảm nhận trực tiếp của cái hơi thở. Còn cái đề mục của thiền chỉ là gì? Lúc đó chỉ có một cái ý nghĩ trong đầu, đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra, đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra, đúng không? Không phải cố ý ngay lập tức nó có rồi. Bây giờ chú ý vào hơi thở, tự nhiên trong đầu con hiện lên cái hơi thở vào, hơi thở ra, con biết liền ngay lập tức. Thực ra khi biết về khái niệm nó dễ hơn khi biết về cái cảm nhận trực tiếp, bởi vì ngay lập tức là khái niệm nó nhảy vào, hít vào cái tự động con tâm con nghĩ ngay lập tức ở đây là hít vào, thở ra tâm nghĩ ngay lập tức đây là thở ra. Bởi vì chúng ta có thói quen là lướt ngay qua cái cảm nhận đầu tiên đó, lướt ngay qua lập tức rất nhanh, và tâm nó gán cho cái định nghĩa đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra, đây là đàn ông, đây là đàn bà, đây là màu đỏ, đây là màu vàng. Mở mắt ra có thể lập tức là mình thấy màu đỏ ngay, tâm mình hiện lên chữ màu đỏ ngay, chứ mình không thấy là có một cái đập vào mắt đó. Và cái đập đó khác với đập khi mình nhìn cái màu đen, mình không thể thấy cái đó, nó lướt qua rất là nhanh. Mà mở mắt ra cái là tâm trong hiện ngay, đây là cái thảm màu đỏ. Mở mắt ra nhìn thầy cái, đây là thầy chứ không phải là cái người làm, đúng không? Nhìn cái, đây là đàn ông, đây là đàn bà, ngay lập tức có xem vào trong tâm rồi. Thì cái cảm nhận đó, cái cảm nhận trực tiếp đó là đối tượng của thiền quán, là đối tượng, nó thuộc về lĩnh vực chánh niệm là gì? Chánh niệm là sự chú ý vào các cảm nhận đó. mình cũng cảm nhận cái suốt ngày, mình thở suốt ngày, không ai không thở, không thở là chết rồi, đúng không? Thế nhưng mà mình không hề biết, bởi vì tâm mình không có sự chú ý. Khi thầy bảo chú ý có biết mình thở không, lúc đó mới biết à mình đang thở, đúng không? Không bình thường mình không hề. Người mình xúc chạm liên tục với quần áo, với sàn nhà mình không hề biết, đúng không? Mắt mình mở thao láo, mình không hề biết. Tai mình vẫn giọng lên mình nghe, nhưng mà mình không hề biết mình nghe, đúng không? Mũi mình vẫn ngửi mùi, lưỡi thì có thể mình không nếm cái gì cả, nhưng mà nếu mình chú ý, bây giờ mình chú ý vào cái lưỡi, mình vẫn thấy có một cái vị, vị của nước bọt, đúng không? Mình vẫn thấy, nhưng bởi vì mình không có sự chú ý nên là mình không hề biết. Không hề biết, mặc dù các giác quan của mình vẫn hoạt động. Người chết thì người ta không hề biết rõ ràng, bởi vì các giác quan người ta không hoạt động nữa. Nhưng mình là người sống mà mình vẫn không hề biết, giống rất giống người chết. Thế Đức Phật bảo là sống mà không có chánh niệm thì cũng như là chết rồi. Đấy, rõ ràng mình sống sờ sờ đây mà mình không hề biết. Mình cũng hề biết là mình đang ngồi, mình cũng hề biết mình đang thở. Thậm chí mình nói cái gì ra cái gì mình cũng không hề biết mình nói nữa. Thế nên là mình sống như chết rồi rất là nhiều. Toàn những thây ma lý ti, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ý là gì? Ý là những cái hoạt động của tâm thức này. Cái đó là cái vi tế nhất. Bây giờ mình nhìn thấy một cô gái đẹp đi qua, tâm khởi lên một cảm xúc thích, thì cái cảm nhận đó phân biệt như là cái nào là cảm nhận thuộc về thân và cái nào cảm nhận thuộc về ý. Khó. Khi mình cảm nhận cảm giác thích đó là thuộc về gì? Là sự cảm nhận của gì? Của thân. Bởi vì thân mình cảm nhận đến một cảm giác khác lạ trong người, như vậy nó là thuộc về cảm nhận của thân. Thế cái ý ở chỗ nào? Cái thích á. Tại sao mình biết cái thích? Bởi vì có một cảm giác ở trong thân, nó vẫn thuộc về cảm nhận của thân. À. Nhưng mà cái đó gọi là cảm xúc. Cái đó gọi là cảm xúc. Cảm xúc nó rất đặc biệt chỗ là nó nửa thuộc về thân và nửa thuộc về tâm. Tại sao nửa thuộc về thân nửa thuộc về tâm? Bởi vì mình cảm nhận nó ở trên thân. Nó gọi là, hay mình gọi là cảm nhận về trạng thái tâm. Các cảm xúc buồn, giận, hờn, vui, yêu, ghét, tất tần tật các cảm xúc đó thì mình cảm nhận ở trên thân. Bởi vì tại sao? Bởi vì nó thay đổi. Khi ghét một ai đó nó khác với khi thích một ai đó. Khi giận nó khác với khi buồn. Khi buồn khác với khi vui. Rõ ràng mình cảm nhận rất là khác. Mình không hề biết nó là cái gì. Một người châu Á, người châu Âu, người châu Mỹ, người ta không hề biết được cái gì. Không hề biết cái chữ đó là cái gì. Nhưng mà người ta vẫn cảm nhận được. Cái cảm nhận đó giống nhau. Khi buồn nó có cảm giận, nó na ná giống nhau. Khi vui nó là một loại cảm nhận khác. Đó. Do vậy nên cái cảm nhận đó mình cảm nhận được trên thân, nên nó thuộc về, nửa thuộc về thân. Nửa thuộc về tâm ở chỗ nào? Là bởi vì chỉ có thân không, không bao giờ cảm nhận các cảm xúc. Đó. Nó phải qua một cái diễn trình, có một tiến trình của tâm. Ví dụ mắt mở ra nhìn thấy một cô gái chẳng hạn, hoặc nhìn thấy một cái áo đẹp, hay nhìn thấy một cái gì, chỉ nhìn thấy không thì không bao giờ khởi lên một cảm xúc. Nhưng mà nó qua một cái diễn trình ở trong tâm, à đây là cô gái, à đây là đẹp, đúng không? Và từ cái đó mới bắt đầu à thích. Khi đó cái thích nó bắt đầu chuyển sang lĩnh vực của cảm xúc, và lúc đó là cái tâm nó báo hiệu có một cảm giác khác lạ. Cảm giác đó gọi là cảm giác thích, đúng không? Thì cái tiến trình đầu tiên, bắt đầu tiến trình đầu tiên mở mắt là cái tiến trình là của thuộc về mắt, đúng không? Sự cảm nhận của mắt. Tiếp theo là sự cảm nhận của tâm. Nó diễn dịch cả một quá trình đó. À đây là cô gái. Mới đầu nó phân biệt nhé. Một bóng đi qua cái nó không biết cái gì. Mắt nó chỉ thu nhận một hình ảnh thôi. Và bắt đầu mắt, bắt đầu cái tưởng nó mới diễn dịch ra. À đây là cô gái. Xong nó so sánh đối với những tiêu chuẩn của các cô gái khác nó đã từng được được quan tâm ở trong đầu. Cái tiêu chuẩn đó nó lưu giữ đây. Nó so sánh nó thấy à đây là một cô gái đẹp, đúng không? À, đây là một cô gái đẹp. Và cái tiếp theo là cái tiến trình đó nó kết nối với những tiến trình khác về cái chấp thủ, về cái ái dục của mình. Hai cái nó cộng hợp với nhau nó mới ra một cái thích. Chứ nếu mà chỉ là cô gái đẹp không một vị A-la-hán vẫn biết đấy là một cô gái đẹp, nhưng mà bởi vì cái ái dục của người ta đã đoạn trừ, nó không có sự hợp tác giữa hai cái đó, nên vị chỉ dừng lại biết đấy là một cô gái đẹp. Còn đối với người bình thường chúng ta, bởi vì cái nhân ái dục nó vẫn còn ở đây, thế nên là khi cái diễn dịch một cô gái đẹp thì nó cộng hưởng hai cái với nhau, nó trộn vào với nhau, giống như axit cộng bazơ nó sẽ ra muối, đúng không? Cái cô gái đẹp cộng với ái dục ra cái trạng thái tích ở trong người. Đó hoàn toàn một cái luật hoàn toàn tự nhiên, đó vô ngã ở chỗ đó, tức là mình không điều khiển được cái gì hết. Nó mình phải thấy rõ ràng đấy là một cái quy luật tự nhiên, axit cộng bazơ thành muối, đúng không? Lửa cộng rơm thành cháy, thành khói, đúng không? Cũng vậy thì này, hình ảnh một cái tưởng là một cô gái đẹp, cái đánh giá với cô gái đẹp cộng với ái dục thì thành ra cảm giác thích. Thì cái tiến trình, toàn bộ tiến trình từ lúc mở mắt đó, thu nhận tổ về mắt, diễn trình chạy ra cho trở thành một cảm giác thích, đó là tiến trình tổ về tâm, cái cảm nhận của tâm. Và lúc đó khi mình cảm giác cái thích ở trong người, lúc đó là cảm nhận của thân, đúng không? Rõ ràng rất là tách biệt. Cảm nhận của thân thì rất là rõ ấy, thế mà nhưng mà nhiều người cũng không biết đâu, thích mãi rồi mới biết là thích, hoàn toàn không biết. Mặc dù có cái cảm giác thích đó, nhưng mà nếu không chú ý mình không biết là thích. Tại sao mà tự nhiên thích mình cứ tò tò đi theo người ta, mình không biết, à hóa ra là cái thích đó, nó dắt mũi mình đi theo, đúng không? Thế nên là cái diễn trình thuộc về thân nó thuộc là cái thô nhất mà mình còn chưa chắc đã nhận ra. Nữa là những tiến trình thuộc về mắt và tiến trình thuộc về tâm, vèo mà cái vừa nhìn thấy là cái thích nó khởi tranh ngay lập tức rồi. Tiến trình nó nhanh kinh khủng, mình không thể nào thấy được cái sự hợp tác của nó như thế nào, cái sự diễn dịch của nó thành đây là một cô gái đẹp, và cái ái dục cộng với nhau như thế nào mà ra được cái thích, mình không hề thấy. Đó là một tiến trình cực kỳ nhanh và cực kỳ vi tế, đó là cái cảm nhận của tâm. Do vậy nên chánh niệm là sự chú ý vào các sự cảm nhận của mình. Mình thấy cảm nhận của mắt khó, từ lấy ra tập thấy không? Cực khó. Cảm nhận của tâm khó, không hoạt động của tâm mình có thấy được không? Không thấy được, mình chỉ thấy cái quả thôi. Mình chỉ thấy ngay lập tức cái thích hoặc cái sân, mình không có thể thấy được tiến trình. Đang đứng ở thang máy, một anh là vô ý dẫm ngay vào chân mình, ngay lập tức mình chỉ cảm thấy một cái sân, một cái bực ở trong người, mặt mình đỏ lên, mắt bắn lên, mình chỉ thấy cái đó thôi. Còn cái tiến trình mà từ lúc bị dẫm vào chân cho đến lúc ra cái phản ứng đó mình không hề thấy, diễn ra rất nhanh trong vòng một tích tắc thôi. Do vậy tiến trình về tâm rất là khó. Cái nghe cũng thế, khi mình nghe một cái gì đó là trong nghe một bản nhạc, nó không dừng lại ở chỗ cái nghe ở ngay lỗ tai, mà lúc đó mình chỉ cảm nhận được là cái thích ở trong người hoặc là cái ghét cái âm thanh nó thôi, nó nhanh đến mức đó. Ăn cơm thế, đố ai chánh niệm được cái vị không ăn? Nó chỉ thấy hùng hục ăn, chỉ thấy mắt đỏ lên, chỉ thấy răng nước miếng đang chảy ra, một nhai rồi rất nhiều những cái phản ứng bản năng nó thể hiện ra thôi. Còn cái vị nó tiếp xúc với lưỡi như thế nào, hầu hết là mình bỏ qua. Do vậy nên là những sự cảm nhận đấy, thì sự cảm nhận ở trên thân nó là rõ rệt nhất. Mà cái gì rõ nhất thì chúng ta nên bắt đầu từ cái đó. Chúng ta nên bắt đầu từ những cảm nhận ở trên thân. Bây giờ cảm nhận trên thân, một cái buồn mình cảm thấy rõ hơn, hay là một cái đau do một người cấu một cái vào thân rõ hơn, đau rõ hơn, đúng không? Như vậy cái sự cảm nhận trên thân nó cũng chia ra làm hai. Nó gọi là cảm thọ, nó chia làm hai. Một loại là thuần ở trên thân này thôi, ngứa, đau, nhức, mỏi, đúng không? Hoặc cảm giác xoa xoa nhẹ nhẹ thì kích thích đó. Mềm, nóng, lạnh, đó là những cái mà thuần về trên thân, nó là cái rõ nhất. Cái thứ hai ấy, là các cảm nhận của cảm xúc nhưng mình cảm nhận được ở trên thân. Ví dụ như cảm giác buồn là mình thấy nao nao ở trong ngực, cảm giác giận là mình cảm thấy như một cái lò lửa ở trong này, đúng không? À, cảm giác cô đơn thì nó hơi man mác, cảm giác ghen tị thì nó cảm tưởng như là nó sôi sùng sục trong này, cảm giác ngã mạn, rất nhiều cảm giác khác nhau, thì cái cảm giác của cảm xúc đó nó thuộc về, cũng nó thuộc về một cái loại khác, gọi là cảm thọ thuộc về tâm. Cái loại này nó vi tế hơn, nó khó nhận biết hơn. Có khi mình buồn mãi mình mới thấy là buồn, nhưng một người cấu gái là mình nhảy dựng lên ngay, đúng không? Thì do vậy là cái thô nhất là gì? Là cái cảm nhận của thân này, các cảm giác của thân này. Đó nên là nơi chúng ta bắt đầu. Đây, bây giờ ngồi mình thấy cái gì rõ nhất? Cái cảm giác giữa thân mình chạm với mặt đất, đúng không? Cảm giác hai tay mình chạm nhau. Gì nữa? Cảm giác ngứa một con kiến đốt mình, một con muỗi đốt, cảm giác ngứa rất là rõ, đúng không? Đó là những cái mình nên bắt đầu từ đấy. Và cảm giác căng thẳng ở trên người, cảm giác căng thẳng trên khuôn mặt chẳng hạn. Đây là mình nhắm mắt lại, mình chỉ ý khuôn mặt mình chỗ nào căng nhất, chỗ nào căng? Mắt, chân mày, chỗ nào? Có ai thấy cái miệng căng? Cái miệng mình cười một lúc mình sẽ rất là căng, rất mỏi. Mình nói một lúc mình thấy rất là mỏi. Bây giờ làm nào trong những cái chỗ giao tiếp mà mình phải cười nhiều ấy, bắt buộc phải cười. Nếu một người nào chánh niệm kỹ, người ta sẽ thấy rất là mỏi miệng, kiểu như là cố phải nhạch mồm ra cười. Tiếp khách hoàn toàn cứ phải cố mà kéo miệng ra cười, cảm giác rất là mỏi. Chụp ảnh đúng không? Rất chính xác. Chụp ảnh mà anh nào cứ bân mê máy ảnh mãi mà không bấm ấy, cái cười nó giữ ở trên miệng nó rất là mỏi. Những cảm giác căng thẳng, những cảm giác căng cứng là những cái mình cũng rất là dễ cảm nhận, nó rất là thô, rất là rõ. Mình nên bắt đầu từ đấy. Và cái cảm giác thư giãn có khác không? Khác. Là mặt mình đang căng thế, mình nằm một lúc mặt mình chảy ra, mình thấy cảm giác nó khác, sự khác biệt rõ ràng. Do vậy nên mình nên bắt đầu từ chỗ đó, tức là những cái thô nhất, rõ nhất, sự căng thẳng, căng thẳng, đau nhức, mệt mỏi, những cái đó là những cái rất rõ. Mình bắt đầu từ đó và mình thư giãn đó. Muốn thư giãn được thì mình phải biết nó là căng thẳng thì mình mới thư giãn. Do vậy nên sự chú ý của mình nó tập trung vào cảm nhận về sự căng thẳng, cảm nhận về các cảm giác đau nhức, mệt mỏi. Những cái đó là những cái mình phải cảm nhận nhiều nhất trong cuộc sống, đúng không? Ở đây thì ít hơn, ra ngoài đường mình cảm nhận được ngay. Phước nó thể hiện ở chỗ đó. Có những người, người ta cảm nhận những cái cảm xúc, cảm giác tiêu cực nó ít hơn, những cảm giác gọi là khó chịu ít. Có những người cảm nhận những cảm giác ấy rất là nhiều. Đấy, phước hay là nghiệp nó trổ xanh chỗ đó. Người nào phước nhiều người ta sẽ cảm nhận những cái cảm giác dễ chịu không đâu, dễ chịu nhiều hơn là cảm giác khó chịu. Còn người nào mà nghiệp nặng mà phước ít ấy, người ta cảm nhận cái cảm giác khó chịu nhiều hơn. Giữa con vật với con người chẳng hạn, con vật cái phước nó ít hơn con người. Do vậy cái cảm giác nó hay cảm nhận nhiều nhất là gì? Cảm giác đói. Cảm giác đói đối với con vật ấy, cái ăn là vô cùng quan trọng. Mà cái hầu hết cái cuộc đời của nó là dùng để việc sử dụng tìm kiếm thức ăn. Nhất là những con vật ở rừng hoang dã mình thấy ấy, hầu hết cái thời gian sống của nó, hầu hết tất cả sự chú ý của nó là tập trung vào việc tìm kiếm thức ăn. Bởi vì cảm giác đói nó rất là mạnh. Mình thỉnh thoảng mình mới đói thôi, đến bữa ăn thì chưa được ăn thì mình mới thấy đói, mà nó không mạnh như con vật. Nhưng mình cảm tưởng nếu mà mình suốt ngày bị đói như thế thì mình sẽ như thế nào? Nó phải suốt ngày nó đói thì nó mới ngủ ngục đi tìm kiếm thức ăn như thế. Khi mà ăn no cái là nó ngủ hoặc là tìm những cái hành động mà nó tìm thêm những vui thú khác, hoặc là ngủ ngay thôi chứ nó không làm cái gì hết. Nhưng mà con người mình thì cái cảm nhận cảm giác đói nó ít hơn, bởi vì con người có phước hơn. Thỉnh thoảng một ngày ba bữa anh mới đi tìm kiếm thức ăn thôi, còn những lúc khác là anh tìm kiếm thức khác, đúng không? Mình tìm kiếm những thứ gọi là thanh cao hơn. Một con vật nó không mua ấy, mình nghe nhạc, đúng không? Hoặc là mình tìm kiếm những cảm giác xúc chạm êm ái, hoặc là mình mũi ngửi những mùi nước hoa hoặc là mùi thơm của hoa hết, mắt nhìn những cảnh sắc đẹp, đúng không? Thế rồi là ngoài ra mình còn tìm cách thỏa mãn về mặt tâm ý nữa. Thích cái cảm giác mình là người giàu, thích cái cảm giác mình là người xinh đẹp trong mắt người khác. Mình thích cái cảm giác mình là người thành đạt hơn người. Nói chung là rất nhiều những cái những cái nhu cầu khác mà con vật nó không có. Nhưng mà con vật nó rất mê mờ, nên mặc dù ấy là những cái cảm giác khổ nó rõ rệt như thế, nhưng mà nó không phản ứng, nó không có sự chú ý, nó không có chánh niệm. Do vậy chánh niệm là có lĩnh vực đặc biệt thuộc về riêng con người, con vật không có. Do vậy nên con người mới phát triển được trí tuệ mà con vật nó không phát triển được. Chánh niệm là sự chú ý đến các cảm nhận của thân và của tâm ở trong mình. Thì bắt đầu rõ rệt nhất từ các cảm giác của trên thân. Sau tiếp theo các cảm giác của trên thân thì trong đó có một cái nữa cũng thuộc về cảm nhận của thân là các cử động. Các cử động giơ tay ra, đưa tay vào. Mình cảm nhận được cái cử động là do gì? Do sự thay đổi của cảm giác, đúng không? Chứ mắt mình không cần nhìn mình cũng biết mình cử động, đúng không? Nhắm mắt lại mà qua tay mình có biết không? Biết chứ, bởi vì mình cảm nhận nó qua các cảm giác, sự thay đổi của cảm giác. Đấy. Do vậy các cử động cũng thuộc về lĩnh vực cảm nhận của thân. Và cử động là cái rất là thô, rất là rõ mà mình làm rất nhiều, đúng không? Thậm chí nó còn mạnh hơn là con muỗi đốt. Khi mình lao động chẳng hạn, có khi là con muỗi đốt, có khi mình không biết, bởi mình các cử động nó quá là thô và sự chú ý của mình tập trung vào đó. Do vậy một là các cử động, hai là các cảm giác ở trên thân là cái rõ nhất mình bắt đầu từ thấy. Tiếp theo nếu mà chánh niệm mạnh hơn, sâu sắc hơn, liên tục hơn thì mình bắt đầu cảm nhận được các cảm xúc buồn, giận, hờn, vui, yêu, ghét. Nếu mà sâu sắc hơn nữa mình sẽ thấy rằng ấy là các cảm xúc đó không phải lúc mạnh nó mới có mà lúc bình thường nó cũng có. Bây giờ cảm xúc gì? Hiện đang cảm xúc gì? À, hoan hỉ. À, tâm chính cảm xúc gì? Nóng rồi không biết là cái gì đúng không? À. Ai nữa? Cô Yến cảm xúc gì? À, cảm xúc hoan hỉ. Rồi, lại chuyện đấy thôi. Cái phần sau là diễn dịch của tâm. Cảm xúc nóng nóng. Cảm xúc gì gì đó. Mình nhận được mình, bởi vì là thầy hỏi, mình chú ý, mình biết. Thế còn lúc bình thường không ai phát, mình có cảm xúc gì? Lúc đấy có những người ngồi thiền có cảm xúc gì đó biết không? Hầu như mình không biết. Trừ khi mà lúc mà mình nghĩ đến ông chồng, những cơn sân vừa hôm qua cãi nhau với ông thì mình biết. Thế còn bình thường cũng có một cảm xúc nhưng mình không hề biết. Và nếu một người nào mà thật sự chánh niệm sâu sắc và nhạy cảm, họ thấy luôn luôn có một cảm giác của cảm xúc đó. Có thể họ không biết tên nó là cái gì, nhưng mà luôn luôn có, luôn luôn có, và nó thay đổi. Nó luôn luôn có một cảm giác gì đó nặng nặng ở ngực, nhẹ nhẹ, hoặc là man mát, hoặc là nó thay đổi liên tục. Tại sao có cảm xúc đó? Mình biết rằng cảm xúc là do suy nghĩ sinh ra. Một cô gái đẹp chỉ tạo nên một cảm xúc trong người khi mà có sự cộng tác của tâm, hoạt động của tâm và các suy nghĩ, các sự giáp nối của các khái niệm, các hình ảnh từ trước, nó mới sản sinh ra được cái cảm giác đó, cái cảm xúc là thích đó, đúng không? Do vậy nên lúc nào mình cũng có những cảm xúc, bởi vì trong tâm mình nó luôn luôn có những dòng suy nghĩ đang hoạt động mà chúng ta không thấy. Cái đó trong tâm lý học gọi là vô thức. Vô thức là gì? Vô thức là những hoạt động của tâm mà mình không thấy được thì gọi là vô thức, và nó hoạt động liên tục. Mình đừng tưởng là trong lúc ngủ mình mơ. Bình thường là mình cũng nằm mơ. Bình thường mình đều nằm mơ hết. Mình không nhận ra được điều đó đâu. Bình thường mình nằm mơ y hệt như lúc ngủ. Nhưng mà lúc ngủ thì cái hoạt động của hữu thức này nó bắt đầu chìm lắng, nó nghỉ đi. Và lúc đó cái vô thức nó được chiếm hữu hoàn toàn, nó thể hiện nó hoàn toàn. Nên đôi khi mình thấy mơ y hệt như thật. Chỉ lúc tỉnh mình biết là mơ. Thế còn trong lúc mơ mình không biết là mơ đâu. Y hệt như thật, lúc đó nó rất là rõ. Nó cũng buồn, giận, hờn, vui, yêu, ghét. Nó cũng đánh đấm, đạp đập. Nó cũng cười, nói, vui, khóc. Tất cả mọi thứ y hệt như thật. Tức là một cuộc sống khác, mình không hề biết. Cuộc sống của vô thức. Và khi mình tỉnh dậy, thì bởi vì cái hoạt động hữu thức nó ồn ào quá. Nó che lấp đi. Ồn ào liên tục, nó bắt đầu các hoạt động rất là thô tháo của thân. Suy nghĩ, nói năng, nhìn, ngó. Thì cái hoạt động của vô thức nó bị chìm mất. Nhưng mà nó vẫn hoạt động bên trong. Và cái hoạt động nó rất là mạnh. Nó tiếp tục xen vào, nó tiếp tục chỉ đạo cái hành động của mình. mà mình không hề biết. Tại sao nhìn anh này mình đã thấy ghét rồi, nhìn thấy thấy ghét, mình chưa biết người ta mà mình thấy nhìn thấy ghét. Tại sao? Về mặt hữu thức chẳng hạn, về mặt mà mình không hề thấy mình có cái gì đó xích mích với anh ta, nhưng mà tại sao trong lòng mình có một cảm giác ghét? Cái đó do vô thức thúc đẩy, hoàn toàn vô thức. Những sự giáp nối của vô thức, những cái định kiến từ trước đến nay, cái mẫu người như thế là loại mẫu người xấu chẳng hạn, những cái đó hoạt động bên trong mình không hề biết, và nó sản sinh ra một cái là nhìn mặt đã thấy ghét. Đó, cái quá trình đó mình không hề thấy, mình không thấy. Có những quá trình mình nhìn thấy được ngay, anh chàng này anh vừa dẫm chân vào chân mình ghét, cái đó nhìn rất rõ đúng không? Cái hoạt động về hữu thức nó ngay lập tức rồi. Thế nhưng mà có những trường hợp nó chẳng nói gì của mình, tại sao mình lại ghét? Cách nói năng, cách ứng xử người ta tự nhiên làm mình thấy ghét. Tại sao? Mình không hề thấy được quá trình tại sao mà nó sản sinh những cái ghét đó. Mình chỉ thấy là cái kết quả là cái ghét thôi. Đó là một quá trình vô thức, nó hoạt động song song với những hoạt động hữu thức của chúng ta, và chúng ta hoàn toàn mù trước những quá trình đó. Do vậy mù thì là gì? Mù gọi là vô minh. Vô tức là không, minh tức là sáng, không sáng thì là mù, đúng không? À, vô minh tức là mù trước nó gọi là vô minh. Thế là khi sáng trước nó gọi là minh, minh là sáng mà. À, khi một người đang đoạn tận vô minh là ai? Hoàn toàn không còn vô minh nữa, là bậc thánh A-la-hán. Một bậc thánh A-la-hán là hoàn toàn không còn vô thức, không bao giờ nằm mơ, không bao giờ có cái gì là vô thức cả. Bất kỳ một cái tiến trình nào hoạt động trong tâm của vị đều biết từ cái nhỏ nhất. Đó là vị A-la-hán. Còn trước khi đạt đến thánh quả A-la-hán thì vẫn còn vô thức. Một vị thánh A-la-hán có thể rất nhiều ngày không ngủ, không cần ngủ. À, lúc nào mệt thì vị nằm xuống tắt cái tâm đi tí cho thân nó nghỉ thôi. Nhưng vị không hề ngủ, không cần ngủ. Mình chưa đạt được mức đó, mình không thể nào tưởng tượng được cái trạng thái đó như thế nào. Trạng thái hoàn toàn không còn vô thức, tất cả chỉ là hữu thức. Tất cả nó sáng rõ như ban ngày. Vị biết mình làm cái gì, biết rõ mình làm cái gì, cần làm hay không. Còn mình không hề biết. Đói cái là nhìn thấy thức ăn là nước miếng chảy ra ngay. Cái hoạt động chắc là già có điều kiện, đặt con chó bên cạnh nó cũng y hệt như mình. Thấy đĩa thức ăn là nó cũng chảy nước miếng. Mình không biết tại sao nó chảy nước miếng, mình chỉ thấy một cái kết quả nước miếng chảy ra thôi, đúng không? Nên cái quá trình vô thức đó mình không biết. Còn một vị thánh A-la-hán thì người ta thấy rõ cái tiến trình đó. Quay trở lại, bắt đầu từ cái cảm nhận. Thì như thầy nói là bao giờ cái cảm nhận tiếp theo nó cũng là một cái tiến trình của tâm, nó đi theo liền. Khi sờ vào cái là nó không dừng lại, ngay trong tích tắc là nó phát hiện cái à đây là lạnh, đúng không? À đây là cái chuông. Tiếp theo là à mình không thích cái cảm giác này. Và tiếp theo là thôi không thích thì mình bỏ, đuổi đuổi nó ra. Tức là bao nhiêu tiến trình của tâm nó theo liền cái, bắt đầu từ mỗi cái cảm giác xúc chạm này thôi. Nó rất nhiều tiến trình của tâm tạo ra vô số như thế. Thì tất cả các tiến trình của tâm ấy có thể gọi là nó có những suy nghĩ nó xen vào, rất nhiều loại suy nghĩ. Và những suy nghĩ đó là cái thủ phạm chính thì của phiền não, nó là phiền não. Chẳng hạn như là nếu chỉ dừng lại nhé, một tiến trình này chạm này, tiến trình thứ hai là cảm nhận, cảm nhận một cái mức độ khác biệt của cảm giác, đó hoàn toàn gọi là chân đế trong chân đế, tức là hoàn toàn gọi là trong thực tại tuyệt đối đấy. Thực tại mà không có bất cứ một cái gì nó xen vào, dù người châu Á, châu Âu, châu Mỹ đều cảm nhận như thế. Tiếp theo là trong đầu nghĩ đây là lạnh, cái chữ lạnh nó bắt đầu xen vào, tức là chữ lạnh của tiếng Việt. Và người Anh thì bắt đầu nghĩ it's cold, người à đây là lạnh bằng tiếng Anh. Người Nga người ta nói bằng tiếng Nga, người Pháp nói tiếng Pháp, người ta nghĩ trong đầu như thế. Lúc đó là một tiến trình hoàn toàn khác rồi nhé, nó không còn dừng lại ở chỗ cảm nhận, bắt đầu nó diễn dịch ra lạnh. Và thật tức là người ở nhiệt vùng nhiệt đới thì không thích lạnh, thì lúc đó là không thích. Người ở vùng ôn đới với hàn đới thì người ta lạnh quen rồi, người ta thấy là bình thường, không cảm giác không thích. Đó là một tiến trình khác nữa. Và ghét là đẩy đuổi mọi thứ, đủ mọi thứ nó sinh ra từ đó. Thì con người mình bình thường ấy là sống bằng suy nghĩ rất là nhiều, mình cảm nhận rất là mờ nhạt. Con chó nó còn mờ nhạt hơn mình. Con người cũng phân ra loại người cao thấp khác nhau ở cái chỗ đó. Có những người cảm nhận rất là rõ ràng, có những người cảm nhận rất là mờ nhạt. Rất là khác biệt nhau. Con người chia ra rất nhiều tầng mức khác nhau nữa. Và đấy là cảm nhận. Cái tầm suy nghĩ thì con người ta suy nghĩ suốt ngày. Mình thấy các cái luồng suy nghĩ nó suốt ngày. Bây giờ mình không thấy bởi vì nó là vô thức. Còn người nào mà tu tập cao hơn thì người ta thấy được nhiều hơn, là bởi vì những cái vô thức đó họ thấy nhiều hơn mình. Và họ thấy cái dòng suy nghĩ nó suốt ngày. Trong những lúc như thế này là những suy nghĩ nó vẫn sản sinh và họ quan sát được. Còn mình thì có khi là mình ngồi nghe, trong tâm vẫn suy nghĩ và đánh giá rất nhiều, nhưng mình không hề thấy. Thì cái dòng vô thức của những người mà ít tu tập thì người ta sẽ lớn hơn. Và nó xen nhiều hơn, nó can thiệp nhiều hơn vào trong cuộc sống của người ta. Và người ta sống bản năng hơn. Còn những người mà tu tập thì hữu thức nhiều hơn, cái vô thức nó ít đi, thì người ta sống tự chủ, tỉnh giác hơn, ít bản năng hơn. Và cái tầm mức tâm linh của họ cao hơn, trí tuệ của họ cao hơn. Thì cái suy nghĩ nó xen vào rất là nhiều. Và suy nghĩ thì không còn là thực tại nữa. Nó là những thứ của tâm, những hoạt động của tâm mình không thể kiểm soát được. Và nó suy nghĩ lung tung, lộn tầm bậy, nó chẳng có gì là chính xác cả. Thì mình biết rằng ấy, trong não con người nó có hai phần, bán cầu phải và bán cầu trái của não. Một bán cầu ấy, nó chuyên chủ về các hoạt động suy nghĩ, sử dụng khái niệm. Các suy nghĩ là thuộc về bên một bán cầu của não. Còn bán cầu bên kia ấy, nó chuyên chủ về cái trực giác. Cái trực giác nó hoàn toàn nó khác với cả cái suy nghĩ. Trực giác nó là một cái gì đó mà đối với con người bình thường chúng ta là một xa xỉ phẩm. Nếu cái mình không nói được, nhưng mình cảm nhận được. Mình chỉ cảm nhận được một sự nguy hiểm đó chẳng hạn. Mà sự nguy hiểm đó rõ ràng không phải do suy nghĩ. À, mình thấy có người cầm con dao dí vào cổ mình biết, mình suy nghĩ mình biết là đây là nguy hiểm, có khác. Còn đây tự nhiên mình cảm nhận có một sự nguy hiểm. Đó là trực giác. Cảm nhận có một cái gì đó khác biệt. Hoặc là có một cái linh tính, như mình hay gọi là linh tính. Linh tính về một người sắp xảy ra, linh tính về một việc xấu, linh tính về một người nhà vừa qua đời, những cái gì đó. Thì những cái trực giác đó nó là thuộc một bên bán cầu. Thì cái quy luật của thân thể, của cơ thể mình là gì? Cái gì hoạt động nhiều thì cái đó sẽ tăng cường. Khi tay phải mình hoạt động, người nào thuận tay phải thì tay phải to hơn tay trái. Đó. Người nào thuận tay trái thì tay trái to hơn tay phải. Thì cũng như thế, cái bán cầu não nào mà nó hoạt động nhiều thì nó sẽ tăng trưởng, nó phát triển. Và bán cầu não kia hoạt động ít thì nó teo đi. Và bình thường mình sử dụng nhiều nhất là gì? Suy nghĩ. Suy nghĩ suốt ngày, suốt đêm. Suy nghĩ mình nghiện suy nghĩ, không có suy nghĩ, không thể nào chịu đựng nổi. Ngồi một lúc bảo ngồi yên. Cái việc khó nhất trên đời là gì? Bảo ngồi yên không suy nghĩ. Cực kỳ khó, ngồi yên không suy nghĩ là một việc hầu như không thể. Có những suy nghĩ từ trong vô thức nó suốt ngày lăn tăn. Do vậy nên là cái bán cầu não phụ trách phần suy nghĩ mình nó phát triển quá mức độ. Và cái bán cầu thuộc về phụ trách về cái phần trực giác nó teo mức thảm hại. Mà trí tuệ thực sự giải thoát đó là trí tuệ của trực giác, nó là trí tuệ của suy nghĩ. Nếu mà trí tuệ của suy nghĩ thì những anh nào học kinh điển nhiều anh ấy đã đắc đạo hết rồi. Anh nào đọc sách nhiều là anh đắc đạo. Nhưng mà không phải như thế. Anh đọc sách nhiều nhưng mà có người dẫm chân anh vẫn sân. Đúng không? Anh có thể nói về vô thường rất là nhiều. Anh nói lý luận vô thường rất nhiều. Anh dạy người khác về vô thường. Anh nói vô thường suốt ngày. Thế nhưng mà khi tiền của anh mất, anh chẳng thấy nó là vô thường thế nào cả. Đúng không? Anh vẫn thấy xót ruột, anh vẫn thấy đau lòng. Khi một người nhà mất, mình vẫn thấy đau lòng. Khi cái thân mình ốm, mình vẫn thấy đau, mình vẫn thấy khổ. Mình chẳng thấy vô thường thế nào cả. Do vậy nên cái hiểu thật sự sâu sắc, cái trí tuệ thật sự sâu sắc là nó là bên thuộc về trực giác. Là khi mình thực hành thiền và mình phát triển cái trí tuệ trực giác đó, cái trí tuệ trực giác đó nó mới trực nhận được vô thường, khổ, vô ngã. Còn mình cứ bảo là đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã, đó là suy nghĩ, đó không phải là cái hiểu thực sự bằng trực giác. Do vậy nên mình thấy vô thường lúc đó, nhưng mà lúc khác mình vẫn không thấy vô thường. Có những người hành thiền đến chỉnh pháp thiền sư, ôi cái điện nó ấy mà, điện nó yếu, bên điện nó yếu lắm, nhìn thấy bóng đèn nó chấp nháy, ôi dồi vô thường quá, vô thường. Nhìn thấy vô thường. Mất tiền kêu toán này chẳng thấy vô thường gì cả. Có người là mình cái tuệ thứ ba trong cái tầng 16 tầng tuệ dẫn đến giải thoát mà tuệ thấy vô thường, khổ vô ngã, bắt đầu thấy ô suy nghĩ đến rồi đi, cảm giác đến rồi đi, lúc nãy vừa còn mũi cắn bây giờ nó hết rồi, vô thường quá. Nhưng mà mình thấy được vô thường rồi đấy, mình thấy mọi thứ nó đến thì nhanh thế, đúng không? Chấp nhóm vừa suy nghĩ hết, cảm giác mà lúc đau chỗ này, lúc mỏi chỗ kia, lúc nhức chỗ nọ, chỗ gáy thì cảm giác khác, mà chỗ chân cảm giác khác, nó thay đổi liên tục, vô thường, mình thấy được vô thường rồi đấy, đấy là mình đắc được cái tuệ vô thường rồi đấy, đấy là suy nghĩ về vô thường, hoàn toàn là suy nghĩ về vô thường, nó không phải là tuệ giác về vô thường. Rất nhiều người nhầm chỗ đó, rất nhiều người nhầm chỗ suy nghĩ là tuệ giác. Do vậy khi mình thiền mình thấy là suy nghĩ nó xen vào rất nhiều. À cái này là gì nhỉ? Mới ngồi yên yên chứ, cái này là định rồi này, không? Thấy mình có sự chú ý chút cả, cái này là niệm rồi này. Trong thất giác chi, cái này gọi là cái giác chi gì cái nhỉ? Trong ngũ căn ngũ lực mình đã có những lực gì, căn gì nhỉ? Hoàn toàn là tưởng tượng, hoàn toàn là suy nghĩ. Còn một người mà người ta thấy thực sự vô thường bằng tuệ giác, thậm chí người ta còn không biết đấy là vô thường, không hề nghĩ đấy là vô thường hay một cái gì hết, nó chỉ là một sự cảm nhận nào đó ở trong vô thức, nó là thuộc phần trực giác. Trực giác thì anh không thể nào diễn giải ra bằng ấy được, bằng suy nghĩ được. Bây giờ có một việc gì đến và anh trực giác anh cảm nhận đấy, nếu mà mình ký hợp đồng thì chắc chắn mình sẽ thua lỗ. Bây giờ sếp hỏi bây giờ tại sao mà cô nói như thế, chịu chết. Không thể nào nói là tôi cảm nhận như thế, đúng không? Anh cảm nhận như thế là anh không ai tin anh hết. Mà bây giờ anh diễn giải cảm nhận thế nào bằng suy nghĩ cho người ta hiểu? Anh không thể nào diễn giải được, bản thân anh cũng không thể nào diễn giải được suy nghĩ tại sao mình có cảm nhận đó. Đó là một phần hoàn toàn khác của trực giác. Thế nên khi mình đọc kinh điển, mình hiểu bằng suy nghĩ chứ mình không hiểu bằng trực giác, mà mình có đâu mà mình hiểu. Do vậy mình hoàn toàn tìm hiểu sai đó. Và trong lúc tu là mình cứ để những thứ đó nó xen vào. Do vậy là toàn phát triển suy nghĩ chứ không phải phát triển về cái trực giác. Khi nào mà suy nghĩ nó bị ức chế đi, và cái cảm nhận nó mạnh đi, lúc đó là mình đang phát triển về trực giác, đúng không? Do vậy nên tại sao thầy bảo là cảm nhận trực tiếp, trong tiếng Anh nó gọi là bear awareness, hay gọi là ghi nhận thuần túy. Nó có nhiều chữ nhưng mà nó đều chỉ cùng một thứ, hoặc là thấy nó như nó đang là. Tiếng Pali gọi Yatha Buddha, tức là thấy được nó, cảm nhận được nó như nó đang thực sự đang diễn ra, chứ không phải là qua một tầng lớp suy nghĩ nữa, đúng không? Cái cảm nhận trực tiếp có phải qua lời nói không?
Chúng con hỏi đấy là đúng không? Thực ra thì các đối tượng thì mình cũng không phân biệt được nó là tâm hay là thọ hay là gì đâu.
Tất nhiên, nếu mà mình, nếu lúc mình phân biệt thì lúc đó là suy nghĩ rồi. À, đây là tiến trình tâm, à đây là thọ, đây là thân, đây là tâm, đây là pháp, những cái đó là thuộc về suy nghĩ hết rồi. Do vậy nên nếu mà người nào đọc nhiều mà bị dính mắc vào những kiến thức mà đọc ấy, là khi hành thiền họ chỉ suy nghĩ thôi. Họ chỉ suy nghĩ thôi chứ họ không thực sự hành thiền. Mình bị cái đó rất là nhiều đấy. Ngày xưa Đức Phật đâu có dạy cả tam tạng kinh điển, bao nhiêu sách vở đấy cho Phật tử đâu, không người đâu. Tất cả những gì mình đọc tam tạng kinh điển ấy, là cả một đời thuyết pháp của Đức Phật, dạy hàng vô số người, bao nhiêu ngàn, bao nhiêu vạn con người gộp lại mới được tầng đó. Mà bây giờ sách vở biện luận từ cái tam tạng kinh điển đó ra, nó còn nhiều gấp mấy lần cái tam tạng kinh điển, thì mình mới hiểu rằng mình bị quá tải thông tin như thế này. Thông tin second hand, third hand, thông tin tức là hạng 2, hạng 3, hạng mấy nghìn. Do vậy nên là nó xa rời sự thật vô cùng. Mình rất gần sự thật nhưng mà nó rất xa sự thật. Sự thật ngay bên cạnh, sờ tay vào đây, lạnh, đấy là sự thật. Nhưng mình rất xa sự thật, không bao giờ mình dừng lại chỗ đó. Bây giờ để ý mình cảm nhận cái thế giới này như thế nào. Đối với bọn trẻ ngày nay, thế giới nó là ở trên Internet. Đó là một thế giới ảo. Và nó sống với thế giới đó nhiều hơn là thế giới thật nữa. Cái thế giới đó nó còn ảo hơn cả cái thế giới mà mình đang sống bằng suy nghĩ này. Bây giờ mình nhìn cái lũ trẻ đó, mình không, bọn 9X, 10X gì đó, mình sẽ thấy à, cái bọn này nó sống nó như thế nào ấy, nó khác hẳn mình. Nó ảo quá, nó yêu nhau ở trên mạng. Nó xúc cảm ở trên mạng, nó đánh nhau ở trên mạng. Thậm chí nó bè đập hội kết bạn trên mạng nữa, chứ không bao giờ gặp mặt. Mình không tưởng tượng như cái hội 7X, 6X như thầy, không thể là tưởng tượng được chúng nó sống kiểu như thế. Nhưng mà đó với chúng nó rất là thật. Thì đối với các bậc thánh nhìn mình cũng như thế, như bọn nghiện Internet, bọn này sống toàn bằng suy nghĩ thôi. Do vậy là muốn hiểu được thực tế, muốn hiểu thực tại, muốn chứng ngộ chân lý thì mình phải tiếp xúc với chân lý. Tiếp xúc với thực tại, tiếp xúc bằng gì? Bằng sự cảm nhận. Các giác quan mở suốt ngày, nhưng mà chúng ta không biết là bởi chúng ta thiếu một cái tố chất căn bản là thiếu sự chú ý. Cũng có lúc mình chú ý, nhưng mà mình toàn chú ý vào những thứ tầm bậy tầm bạ. Một cô gái đẹp đi qua, mình chú ý hết sức vào cô ấy, không bao giờ mình chú ý đến cảm giác ở trong người, đúng không? Hay đọc một cái chuyện hay thì mình chú ý hết sức vào cái nội dung câu chuyện, không bao giờ mình chú ý vào cái cảm nhận mình đang có ở trong người như thế nào. Không bao giờ. Mình chú ý ra bên ngoài cực kỳ nhiều, và mình chú ý vào những cảm nhận của mình cực kỳ ít. Chưa kể là những chú ý ra bên ngoài nó kéo theo vô số những vòng suy nghĩ. Do vậy tại sao mà trí tuệ của con người nó chậm lụt là như thế. Bây giờ mình quay trở lại với cảm nhận và chú ý vào cảm nhận. Nó có hai thứ, một là cảm nhận, hai là chú ý vào cảm nhận. Cảm nhận thì ai cũng cảm nhận, ai cũng có các giác quan, nó hoàn toàn tự động thâu nhận các đối tượng. Mình không phải cố ý. Mình ngồi đây từ nãy giờ mình không biết mình thở, nhưng mà nó vẫn thở. Các cảm giác nó vẫn xúc chạm, vẫn có. Nhưng bởi vì mình không có sự chú ý nên nó không tồn tại đối với mình. Nên có sự chú ý thì mình sẽ cảm nhận, mình sẽ nhận biết được những cảm nhận đó rất là nhiều. Thế nên là đối với những người mà có chánh niệm ấy, người ta sống một cuộc sống sâu sắc hơn cái người bình thường rất là nhiều. Đối một người bình thường không có trách nhiệm và đối một người có trách nhiệm thì cũng giống như con chó với con người. Thực sự là như thế. Con chó nó rất cực kỳ mù mờ. Nó cảm nhận cái cuộc sống của cái thế giới nó rất là phiến diện, rất là nhỏ nhoi. Cái người thất niệm, không trách nhiệm cũng cảm nhận cuộc sống như thế. Thậm chí họ đi xe máy họ không biết mình đi xe máy. Họ nói họ không biết mình nói gì. Rất nhiều cái vô thức như thế nó diễn ra trong cuộc sống của họ. Còn có người có trách nhiệm là họ cảm nhận một cách hoàn toàn trọn vẹn. Ngồi đây họ có thể cảm nhận được các cảm giác ở trên thân mình, cảm giác thở vào thở ra. Họ cảm nhận được cái tiếng động, tiếng người, tiếng thở, tiếng côn trùng, tiếng gió. Họ cảm nhận được cái mát của gió. Và khi gió ngừng họ cảm nhận được cái nóng. Họ cảm nhận được vô số thứ. Mình phải biết rằng cái chiều sâu cuộc sống của họ sâu hơn mình rất là nhiều. Và cuộc sống của họ đa dạng, nó ở một tầm mức khác hẳn người bình thường, khác hẳn những người mà không có trách nhiệm. Nó sâu sắc hơn rất nhiều. Và cảm thụ cuộc sống, cái mức độ cảm thụ cuộc sống nó rất là khác. Thầy phải nói là nó rất là khác. Trước kia mình cảm thụ cuộc sống khác, nhưng mà khi có trách nhiệm, mình nhìn cuộc sống nó hình như là một cuộc sống hình như hoàn toàn mới. Một cái ly này, trước kia khi không trách nhiệm mình chỉ nhìn nó là cái ly, nhưng mà khi có trách nhiệm tự nhiên mình nhìn nó là một cái gì khác hẳn cái ly này. Nó rất là khác cơ. Màu sắc cực kỳ rõ nét, rất là đẹp, rất là đẹp. Ngay cả khi mình có trách nhiệm mình nhìn một cái mảng bê tông bình thường đi qua đi lại mình không hề để ý, nhưng mà khi có trách nhiệm chợt nhìn thấy, có những lần mình nhìn thấy cái mảng bê tông nó đẹp thế, nó chỉ là một màu xám thôi, nhưng mình thấy nó cực kỳ rõ nét, cực kỳ đẹp. Nó giống như y như là mình chụp mấy ảnh bằng một cái máy, bằng cái điện thoại, gọi là điện thoại rất là rẻ tiền, nó chỉ có 1,2 megapixel hay cái gì đó. Với cả mình chụp ảnh bằng một máy professional, một cái máy chuyên nghiệp mà cực kỳ nét, hai cái mình so sánh với nhau mình thấy một cái hình ảnh rất là mờ, nhìn mặt mũi trông lem nha lem nhem, thậm chí nhìn được không rõ mặt người nào. Thế nhưng mà đối với một cái máy khác thì mình nhìn thấy rất rõ, ui sao mà cảnh đẹp thế, lá rất xanh, trời rất xanh, đúng không? Thì cũng y hệt như thế. Thì mình cảm nhận cuộc sống như là cái máy mở kia. cuộc sống đối với mình rất là mờ nhạt, rất là xấu xí, rất là ảm đạm. Và khi có chánh niệm mình nhìn cuộc sống cực kỳ rõ nét, sắc nét và rất có chiều sâu. Nó là sự thật, mình sẽ cảm nhận điều đó. Khi mình cảm nhận nhiều, để ý mình xem, khi mình cảm nhận nhiều thì suy nghĩ sẽ ít. Bây giờ thì thầy bảo là quay trở lại, biết cái tay không? Mọi người chú ý vào cái tay thì lập tức cái dòng suy nghĩ nó giảm đi. Dòng suy nghĩ giảm đi. Mà dòng suy nghĩ nhiều khi nó nhiều đến mức mà nó không kiểm soát được thì nó trở thành một dạng trầm cảm. Những người trầm cảm nặng, họ tâm thần nặng là suy nghĩ nó không kiểm soát được nữa, và nó theo một cái lối mòn nhất định, cứ thế nó phi như ngựa, không có cái cách nào dừng được hết. Đã buồn một chuyện gì là buồn tối ngày, rũ rượi tối ngày, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Mà lâu dần nó dành bệnh điên. Mình thấy nhiều người điên, họ có giống người tự đường, họ cười, họ khóc vô tư. Cái dòng suy nghĩ là nó cứ sản sinh, nó cứ tự động sản sinh ra những cảm xúc đó suốt ngày suốt đêm. Mình cũng thế, mình không phải suốt ngày suốt đêm như những người điên, nhưng mà cũng nửa phần điên như họ. Tức là nó sản sinh suốt, trong đến một lúc đó mãi, đến lúc đó hết đà nó mới dừng lại. Buồn là buồn suốt, đến lúc nào đó nó bắt đầu quên dần, vơi dần, có khi vài năm nó mới hết, hoặc nó còn âm ỉ bên trong còn lâu. Mình là một người điên, mức độ nhẹ hơn những người điên mà mình thấy trên đường. Đức Phật bảo tất cả những kẻ phàm phu đều là những người điên, tất cả chúng ta đều là những bệnh nhân tâm thần, được chưa? Mức độ khác nhau thôi, không hơn với nhau cả đâu. Do vậy nên dòng suy nghĩ đó nó sản sinh và nó tạo ra vô số phiền não, và nó che mờ tâm trí của mình. Do vậy mình chú ý nhiều hơn vào sự cảm nhận, thì bắt đầu là cái bán cầu não nó về mặt trực giác, cảm nhận nó bắt đầu lớn lên, và những cái suy nghĩ nó bị ức chế đi. Do vậy nên trí tuệ mình nó phát triển dần. Và nhờ trực giác đó mình bắt đầu cảm nhận được cái bản chất thực sự vô thường khổ vô ngã của thân tâm mình. Còn bình thường mình chỉ nói về vô thường khổ vô ngã thôi, chứ mình không hề cảm nhận được, mình không hề thấy được. Mình chỉ thấy được bằng trí tuệ trực giác. Do vậy nên là tại sao mà chánh niệm phát triển được trí tuệ là chỗ đó. Nó dùng sự cảm nhận, dùng sự chú ý và cảm nhận. Cảm nhận lúc nào cũng có, và mình thiếu duy nhất là thiếu cái sự chú ý. Đúng không? Do vậy mình nhìn thấy con đường của mình rất là rõ, con đường để đoạn tận vô minh, để mà thấy được vô thường khổ vô ngã, đoạn tận được những cái đủ mọi phiền não trong mình, để mình đắc đạo, mình giải thoát. Nó là chỗ đó, nó là phát triển cái trí tuệ tự giác. Bằng cách gì? Bằng cách phát triển sự chú ý trên các cảm nhận của mình. Phát triển sự chú ý đến đâu để trực giác phát triển đến đó, dòng suy nghĩ nó bị giảm thiểu đi, và sự nô lệ của mình đối với các dòng suy nghĩ, nô lệ đối với các phiền não nó bắt đầu giảm dần đi, và cái sự tự do của mình nó ngày càng tăng lên, sự giải thoát càng tăng lên. Do vậy nên là đơn giản bắt đầu, điểm bắt đầu và điểm cuối cùng chỉ là sự chú ý. Điểm bắt đầu của người, của người tu tập là bắt đầu từ sự chú ý, bắt đầu từ gần như con số 0. Và điểm kết thúc của cuộc hành trình là 100% chú ý 24/24 của một vị thánh tăng A-la-hán. Mình nhìn rõ con đường của mình như gì, càng chú ý nhiều tức là mình càng gần đạo quả, mình càng gần sự giải thoát nhiều, càng gần trí tuệ nhiều. Chú ý càng ít thì mình càng gần với con vật, càng gần với bản năng luân hồi đau khổ. Do vậy con đường rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta tập chú ý, chú ý từ những cái thô rõ nhất, từ những cử động, từ những việc làm rất nhỏ, từ những hơi thở. Mà muốn chú ý được như thế thì mình gì, mình phải hãm bớt lại, làm chậm chậm một chút thôi. Chú ý từng tí một, khi mình thực sự chú ý thì mình sẽ chậm, chứ mình không thể làm nhanh. Mình thực sự chú ý thì cái hành động của mình trông sẽ rất khác, cái sự cẩn trọng nó khác, và sự cảm nhận cuộc sống, cảm nhận những việc mình làm nó khác, nó rất chính xác, nó rất là hiệu quả, và cuộc sống của mình nó hoàn toàn khác bắt đầu từ đó. Ngay cả cái suy nghĩ của mình nó cũng hoàn toàn khác, suy nghĩ ngăn nắp hơn, rõ ràng, sáng suốt hơn, chính xác hơn. Tất cả bắt nguồn từ sự chú ý. Thế nên bây giờ mọi người đã hiểu chánh niệm là gì chưa? Hiểu trên lý thuyết thôi, nhắc lại nào có nhớ không? Chánh niệm là gì? Chánh niệm là sự chú ý. Chú ý vào các sự cảm nhận của mình, đúng không? Trong mình. Nhớ nhá, nhớ cái định nghĩa đó. Tất nhiên rồi, mình bắt đầu từ suy nghĩ, mình sử dụng suy nghĩ chứ mình không làm nô lệ cho suy nghĩ, nói chưa? Đừng nghĩ rằng suy nghĩ nó là kẻ thù của trí tuệ, không phải đâu. Mình sử dụng suy nghĩ, người trí tuệ người ta sử dụng suy nghĩ rất nhiều, người ta biết cách sử dụng tốt suy nghĩ, chứ mình người ta không làm nô lệ cho suy nghĩ. Bắt đầu từ cái đó, bắt đầu mình mới kiểm tra mình, à hôm nay mình có sự chú ý không, làm việc này lúc nấu cơm thì mình có sự chú ý không. Nếu mà có sự chú ý mình sẽ không làm vỡ bát, mình nấu ăn rất là ngon. Không sự chú ý thì mình mới cho muối nó mặn, lúc mặn lúc nhạt. Còn có sự chú ý là mình biết liều lượng rất vừa đủ. Có sự chú ý thì mình sẽ biết cái câu nói này dừng lại ở chỗ nào cả rồi. Cái trực giác nó sẽ mách cho mình. Nói thêm một câu nữa là ra vẫn là thành vấn đề, thành vấn đề lớn. Dừng lại ở chỗ đó là vừa đủ. Cái trực giác, cái trí tuệ của mình nó sẽ báo cho mình sự chú ý, nó sẽ báo cho mình biết là thái độ, cái sự thể hiện đến thế này là vừa. Như quá nữa là không tốt. Hoặc là mối quan hệ này cần phải chấm dứt, hoặc là có sự nguy hiểm ở trong cái việc này. Tất cả những thứ đó bắt nguồn từ sự chú ý, chứ không phải bắt nguồn từ suy nghĩ. Rất đơn giản. Và trong một cái cửa hàng quần áo, mình có nghĩ tới nghĩ lui không biết chọn bộ này hay chọn bộ này, bộ này hợp với mình hay không, trẻ quá hay già quá, đúng không? Mình suy nghĩ một hồi mình sẽ chọn cái dở nhất, chắc chắn là như thế. Vậy lúc chỉ toàn suy nghĩ thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Thầy hiểu. Cái vấn đề là mình không thể nào mở hết ngay lập tức. Bởi vì cái bộ vi xử lý của mình nó còn quá kém. Bộ vi xử lý của mình trong máy tính nó chỉ xử lý được một cái lượng thông tin vừa đủ thôi. Nếu mà quá một cái là tập tức là nó treo máy. Mình cũng thế. Mình xử lý quá nhiều thông tin là tập tức tâm mình nó đơ đơ ngay. Nó dở dở ngơ 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 ngáo. Sau một ngày làm việc mà bù đầu ra đường cũng ngơ 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 ngáo. Là bởi vì nó quá tải. Thì cũng như thế. Cái sự nhạy cảm của mình, cái chánh niệm và cái định tâm. Định tâm là gì? Định tâm là sự ổn định và sức mạnh của tâm, sức mạnh của sự chú ý nhé. Mình có thể đọc sách rất nhiều nhưng mình không hiểu đâu. Khi mà cái định tâm mạnh, tức là cái sức mạnh của cái tâm mạnh, cái sự ổn định của nó mạnh, thì nó mới xử lý được rất nhiều cái dòng thông tin đó mà nó không bị chao động, đúng không? Nó cũng giống như công suất của cái máy, công suất của bộ vi xử lý đó. Nó xử lý rất nhiều. Mà cái định tâm đó nó phải phát triển từ gì? Từ sự chú ý. Chú ý nhiều thì tâm nó sẽ ổn định, nó sẽ tăng cường sức mạnh. Chú ý ít thì tâm nó rất rất là yếu, cái định tâm rất yếu, cái năng lực gọi là cái hiệu quả của nó rất là kém. Nếu đối với mình thì cái máy của mình nó quá là dở, nó lạc hậu lắm rồi, nó sắp hết đát rồi. Mình bắt đầu từ đâu? Mình phải ngăn chặn bớt những dòng thông tin đó, chỉ những dòng thông tin nào dễ xử lý nhất mình ngăn chặn, mình điều lượng mà cho vào từng chút một. Ngăn chặn bằng cách nào? Thu thúc cục căn. Mắt tài mũi lưỡi thần ý là mình phải thu thúc. Mình chỉ khi mình đi kinh hành, mình đừng nhìn xung quanh, mình chỉ chú ý vào mỗi bước chân thôi, các cảm giác trên chân thôi, thì mình mới xử lý được. Thì mình mới chỉ ghi nhận thuần túy cảm giác nóng, lạnh, cứng, mềm. Còn nếu mình nhìn lên là lập tức là bắt đầu sự chú ý bắt đầu phân tán. À, hình ảnh này cô gái đẹp và cảm giác thích, đúng không? Đấy, đủ mọi thứ, nó bắt đầu quên cái chân rồi. Hoặc là trong thân mình có rất nhiều cảm giác, ngoài cảm giác ở chân còn có hơi thở, còn có tai nghe, còn có mắt nhìn, còn có những cảm giác như mồ hôi rịn ra khắp người, hoặc là cái cảm giác xúc chạm của quần áo với cả người mình. Bây giờ mình chỉ chọn một thôi, mới đầu mình chỉ chọn một là chỉ cảm giác ở trên chân thôi, để cho tăng cường định tâm lên. Khi định tâm mạnh thì ngoài cảm giác trên chân nó tự động biết được các cảm giác khác một cách rất tự nhiên, mà tâm không hề là bị loạn. Thế nên là càng định tâm mạnh thì sự tỉnh giác bắt đầu nó có cơ hội để nó phát triển lên. Và sự tỉnh giác mạnh đến mức là ngồi tại chỗ này, người ta biết rất nhiều thứ. Người ta biết cảm giác ở chân, người ta biết hơi thở, người ta biết cái tay đang đưa, người ta biết cái miệng đang nói, người ta biết những dòng suy nghĩ đang tuôn ra trong đầu, các dòng suy nghĩ đang kết nối với nhau. Người ta cũng biết cái cảm giác trong người người ta, cái cảm xúc người ta đang có như thế nào, đang hoan hỉ hay đang bình an, nó đang thay đổi ra sao. Người ta còn biết cả cái người đang đối diện đang nghĩ cái gì, đang cảm thấy như thế nào. rất nhiều thông tin, rất nhiều nguồn thông tin, nó mất rất đa dạng, nó cùng một lúc người ta biết, người ta vẫn biết một cách hoàn toàn rõ ràng cái nào là cái đấy, không có liên, không có can thiệp vào nhau. Mình không biết được như thế, trí tuệ của mình thấp, mình không biết được như thế. Mình bắt đầu là khu trú lại, bắt đầu từ khi bước đi là tâm chỉ để ở bước chân thôi, khi ngồi thiền thì tâm chỉ để ở cái thân mình chẳng hạn như thế, hoặc là chỉ đến hơi thở. Thế nên tại sao mà cái phương pháp đếm hơi thở từ 1 đến 8 nó cũng rất là quan trọng. Nếu người nào làm được rất tốt, suốt ngày trong ngày, lúc mình ngồi thiền mình không cần đếm mà vẫn biết hơi thở thì không cần đếm. Nhưng lúc bình thường mình có thể đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trong khi mình biết các thứ khác. Thì như này, có thể những thứ khác mình biết mờ nhạt nhưng mà cái hơi thở mình giữ được. Đến là cái căn bản để mình phát triển ra. Mình biết càng nhiều cái hơi thở mà càng liên tục như thế thì cái định tâm mình càng mạnh, và lúc đó cái công suất của bộ vi xử lý mình càng mạnh, thì mình bắt đầu biết thêm những thứ khác rất là rõ, các cảm giác, các cử động, các công việc mình đang làm. Đó là cách phát triển chánh niệm. Mình phải có một cái gì đó, mình phải có một cái đề mục nào đó liên tục cho mình trong ngày. Cái đó mình phải sáng tạo chứ không được copy nhé. Có những người mà ví dụ họ thấy có một đứa học trò, thầy bảo nó bây giờ biết hơi thở bất cứ lúc nào cũng biết, trong vòng có một ngày nó làm được, không cần phải đếm biết gì cả, lúc nào nó cũng biết hơi thở. Hỏi sau một thời gian nó bảo nó không cần chú ý, nó bảo hơi thở lúc nào cũng có đó, việc gì cũng phải chú ý, tức là cái biết nó hoàn toàn tự động rồi. Rất là đặc biệt, một đối tượng rất là đặc biệt. Còn mình thì chưa chắc mình đã làm được rõ, mình phải huấn luyện. Mình huấn luyện tốt nhất là mình huấn luyện cho mình chú ý trên một số đề mục, một số nhỏ, một số ít đề mục mà liên tục. Chẳng hạn như là có cái tâm là khi đi nhất định là tâm phải ở bước chân, nhất định phải như thế, thì dần dần nó thành thói quen, mỗi khi bước chân đi là tâm tự động nó ở dưới đó. Và lúc đó mình có một sự ổn định rất mạnh trong cuộc sống, mình biết bước chân và mình biết những thứ khác. Hoặc có những người như thế này là chỉ cần thư giãn khuôn mặt, không làm gì khác, lúc nào cũng biết mặt mình đang căng thẳng hay thư giãn, lúc nào cũng chảy mềm cái mặt ra. Cái đó tạo một sự định tâm rất là mạnh, và cái sự thư giãn nó có tác dụng là làm dịu tâm mình, dịu tâm mình, làm bớt những luồng căng thẳng và nó hạn chế bớt những cái phiền não đấy. Đấy là một cái phương pháp cực kỳ hay, mọi người có thể thử. Mình có thể theo dõi hơi thở liên tục, mình có thể suốt ngày đến 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 theo hơi thở. Hoặc là có những người sử dụng niệm Buddha. Buddha tiếng Pali là Phật, một danh hiệu của Phật. Niệm bút thô liên tục, bút thô, bút thô, bút thô, đi chân phải bút, chân trái thô, bút thô, bút thô, đi ngồi thì hít vào niệm bút, thở ra niệm thô, bút thô, bút thô. Hoặc lúc nào suy nghĩ nhiều quá, thấy tâm mình loạn quá, niệm bút thô liên tục, niệm to thành tiếng, bút thô, bút thô. Đấy là một phương pháp cực kỳ hay. Có rất nhiều phương pháp như thế, mình có thể sáng tạo ra, mình có thể thử nghiệm xem cái nào phù hợp với mình. Đấy chứ. Bắt đầu từ cái nào rõ nhất, chứ không được ép mình, không được một cách chủ quan là áp đặt cho mình phải theo cái đề mục này, mà mình dùng sự cảm nhận, mình cảm nhận là cái đề mục này rõ nhất đối với mình, dễ nhất đối với mình thì mình theo nó. Nên nhớ rằng tất cả các đề mục đều có giá trị như nhau, miễn là nó ở trong thân và tâm mình, hiểu chưa? Chứ không phải là phải là hơi thở quan trọng hơn cả cảm giác. Nếu mình nghĩ như thế tức là mình sai. Cũng được. Tức là như thế này này. Đúng rồi. Nhưng mà nó là phương pháp cấp cứu. Thứ niệm bút thô nó sử dụng để một thiền chỉ. Bởi vì sao? Bởi vì nó là khái niệm, nó là chữ bút thô, chứ không phải là cảm nhận ở trong thân và tâm mình. Nhưng mà nó là một phương tiện, nó giúp cho mình ổn định tâm đã. Và từ phương tiện đó, khi mình ổn định tâm thì mình mới quan sát, mình chú ý được vào các cảm nhận. Đó chứ. Thậm chí không niệm bất cứ cái gì A Di Đà Phật thì chẳng có Phật nào tên là A Di Đà cả. Thế nhưng mà thành một cái để cho mình niệm, để mà mình neo cái tâm vào. Thì muốn như thế thì nó phải lừa lừa một chút, cứ niệm gọi tên ông nhiều vào sẽ sanh vào cõi Cực Lạc đấy. Để lừa dân tình như thế, dân tình mới tham, mới ham, mới phải niệm nhiều chứ. Thì đó cũng là một cái phương tiện. À, rõ rồi. Bây giờ cái thiếu nhất của mình là sự chú ý. Thầy không yêu cầu mọi người làm nhiều, chỉ yêu cầu làm một việc thôi, chú ý. Chú ý vào bất cứ cái gì rõ nhất ở trong thân mình, tâm mình trong hiện tại. Thấy chưa? Làm mỗi việc đó thôi. Làm hai ba việc thì rất khó, nhưng làm một việc có dễ không? Lúc nào cũng chỉ quay về một việc thôi nhé. Người ta hơn nhau chỉ là làm nhiều ít, chú ý được nhiều ít, liên tục hay không thôi. Thấy chưa?